xin chào quý vị và các bạn đã đến với ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đón tiếp một nhạc sĩ ở quê hương Quảng Bình. Nhạc sĩ đã có nhiều ca khúc hay đã được thu thành tại Đài Tiếng Nói Việt Nam như Tình Ca Rừng Và Biển, Tiếng Hát Đò Đưa, Cầu Qua Phá Tam Giang, Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh, vân vân. Những ca khúc này đã được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến, đó chính là nhạc sĩ Hoàng Song Hương. Và đặc biệt hơn thì vào ngày 20 tháng 5 2017 tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhạc sĩ Hoàng Song Hương đã vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước với các tác phẩm Phố Biển Tình Anh, Tiếng Dạ Tiếng Thương, Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, Giọng Hò Quê Hương, Thành Huế Chúng Bình Thương và Lời Người Vọng Mãi. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ được đón nghe nhạc sĩ Hoàng Song Hương chia sẻ về những cơ duyên đến với âm nhạc và những điểm nhấn trên con đường âm nhạc của ông. Hiện giờ thì nhạc sĩ Hoàng Song Hương đang có mặt tại phòng thu của chương trình hôm nay. Trước hết xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Song Hương đã dành thời gian cho chương trình.
Xin chào quý vị đang nghe chương trình của Đài VOV.
Thưa nhạc sĩ Hoàng Song Hương, ngược lại dòng thời gian, trở lại những cái bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc, thì nhạc sĩ có thể giới thiệu duyên cớ để nhạc sĩ đến với âm nhạc và những cái điểm nhấn trong cái sự nghiệp sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ.
Thì quá trình sáng tác, nếu mà điểm theo một cái quá trình thời gian á, thì ví dụ như đầu tiên năm 1965 thì tôi viết cái bài Tiếng Hát Đò Đưa, nói về một bà mẹ anh hùng, đó là bà mẹ Suốt. Cái hồi đó tôi gửi cái bài Tiếng Hát Đò Đưa và về Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đài vô cùng xúc động. Bởi vì hồi bây giờ thì cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, tất cả các nhạc sĩ miền Bắc chưa vào. Và trước khi chị Bích Liên hát thì chị có nói vài câu cảm ơn nhạc sĩ. Thì tôi nhớ mãi bài đó. Thì bài đó thì được, hồi đó được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tặng giải thưởng. Đây rằng giờ soi bóng dòng sông, bên cái đá giếng nước rừng giếng nhật lệ hiện hòa con đò mẹ rượt lại qua. Đây rằng dừa soi bóng dòng sông, bên cây đa giếng nước rừng dương nhật lệ hiền hòa, con đò mẹ suốt lại qua.
Đây rằng dừa soi bóng dòng sông, bên cây đa giếng nước rừng dương nhật lệ lại qua. Cả cuộc đời mới có ngày nay, cả chung khoang thuyền trời chung biển, đang đem về cơm áo tự do. Dù quân giặc Mỹ điên cuồng, ngày đêm bắn phá nhà thờ, nhà xóm làng, nhưng không thể phá lòng dân Quảng Bình. Vẫn ngọt nước Kiến Giang, vẫn mặn mùi gió Hồng Dinh. Đây sông dài nhớt lệ là trận tuyến của Quảng Bình ba. Chống lũ ngoài xóm, đảo lửa vây, quân dân ta thắng lợi, phản đức Mỹ chạy các yêu bà, mẹ già lòng đầy hân hoan đưa đồ đưa.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc Tiếng Hát Đò Đưa, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương cùng với tiếng hát của nghệ sĩ Bích Liên. Thưa nhạc sĩ Hoàng Song Hương, và trong cái thời kháng chiến thì nhạc sĩ sáng tác rất nhiều ca khúc, nhạc sĩ có thể giới thiệu.
Tôi viết rất nhiều bài trong cái thời gian kháng chiến đó, đặc biệt là có một cái bài Những Con Đò Sông Nước Miền Trung, có đưa ta sang bên sông Vô Đông Hà, Vô Huế, ai qua đó miền Trung, miền đất đây nối cầu Nam Bắc. Quê ta đó nhiều sông và sóng xô vững những tay chèo. Thì bài đó, cái thời đó, nhất là quân đội thì hầu như là ai đi Nam đều cũng thuộc bài đó. Và đến những cái thời kỳ sau này thì tôi viết cũng rất nhiều. Chẳng hạn là như là Thừa Thắng Sông Lên, Miền Nóng Tổng Tiến Công. Nhất là cái bài Hòm Thư Viết Bằng Chữ Số. Thư anh viết về Hòm Thư Bằng Chữ Số. Thì đó cái thời giai đoạn đánh Mỹ như vậy. Còn cái giai đoạn cái năm mà chuẩn bị hòa bình, chẳng hạn năm từ 73-74, thì tôi đã viết bài Tình Ta Biệt Bao Trùng Xanh. Tôi đã thấy vẽ ra một khung cảnh là hòa bình rồi, không còn là bom đạn nữa, không còn cái tính hành khúc nữa. Thì tôi qua đó tôi đã chuyện trong cái giai đoạn kháng chiến đó, thì tôi có ước ao để có cái tình ca lãng mạn. Thì hồi đó tôi đã thấy được cái cuộc kháng chiến đã thành công rồi, vì 73 đã giải phóng Quảng Trị rồi.
Như nhạc sĩ giới thiệu đây là từ khoảng năm 73, dường như là có những cái dự cảm về chiến thắng 30 tháng 4 năm 75. Thế và bên cạnh đấy là đã sáng tác Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, trong đấy là một cái sự thanh bình ca ngợi cái tinh thần lao động và rất nhiều hình ảnh.
Thời đó là tôi ở đoàn văn công, thì chúng tôi phải đi diễn cái vùng miền biển. Tôi diễn hết xã này là lan qua xã khác, kể cả Quảng Bình và vào Quảng Trị đã giải phóng rồi. Sau khi đi xem văn công về, bà con mới phân công nhau để ngày mai công việc, ngày mai chồng ra khơi vờ lên ruộng để sản xuất. Mà cái việc phân công lao động này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều đêm như vậy. Tôi đang nằm và tôi suy nghĩ ra một cái từ, đó là Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Rõ ràng là vì một cái đôi tay gái, người chồng ra khơi thì người vợ làm ruộng, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đây là một cái từ của hay, nhưng mà nó vẽ ra mình một cái chân trời mới. Thuyền anh ra khơi có ngài chỉ sóng gió. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để màu xa anh nắng sáng. Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa thuyền anh mai về cả bạc đề. Cả bạc đề khoang nên màu da anh nắng sáng, lúa vàng tiêu bóng cho mã hồng em thấy thầm. Có một cái duyên tình rất là đẹp. Thực ra trong cuộc đời, cuộc sống của chúng ta là giữa biển và ruộng là một cái mối quan hệ. Tôi viết bài này rất là nhanh, một vài tuần gì đó thôi. Tôi có sửa một vài chỗ. Vì trước đây, ví dụ hỏi mà chi sao em nở vô tình. Nhưng tôi nghĩ là nở vô tình thì nó trách móc quá. Hỏi mà chí sao em cứ bông đùa. Hoặc là có một cái lời hai nữa, đôi ta thương nhau trong đồ trắng tròn, trong ngày biển đẹp nhớ ơn người đứa trắng chẳng hạn. Nhưng mà tôi thấy cũng không nên dài dòng quá, còn lại một lời để nó xúc tích hơn. Thế tôi bỏ cái đoạn lời hai đi. Cho nên cái bài đó tôi nghĩ cũng là một cái dấu ấn. Thế tôi thấy cái thành công bài này là nó nối nhịp cầu giữa cuộc chiến tranh và đánh Mỹ nối qua hòa bình. Nó bắt cầu cho một cuộc cách mạng lớn về ca khúc âm nhạc Việt Nam. Nó chuyển qua một giai đoạn, nó không còn hành khúc nữa, không còn bom đạn nữa, nó tươi mát, nó tự tin.
Với cái bài Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh thì cũng có nhiều thế hệ các nghệ sĩ, các nhạc sĩ, các ca sĩ đã hát bài hát này. Thì trong số các nghệ sĩ đó hát thì nhạc sĩ có ấn tượng hoặc là với những cái phần diễn xuất của ca sĩ nào?
Đầu tiên là Phan Huấn và Tuyết Thanh, và sau đó Thu Huyền, Trung Đức, kể cả Thanh Hoa. Nhưng mà phải nói rằng mỗi thời đại âm nhạc nó có cái thay đổi mới hơn. Bây giờ thì là Trọng Tấn, Anh Thơ rồi Tấn Nhàn, các lớp trẻ sau này hát thì nó có điều kiện hơn để làm cho cái bài hát nó hay hơn trong cái phần phối âm, phối khí, thu thanh.
Xin hỏi thêm một cái chi tiết về Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh là biết về vùng đất nào?
Về vùng đất Vinh Thị Thiên, nói chung là Quảng Bình, Quảng Trị, chưa đến Thừa Thiên Huế đâu, tôi đã đi vào Hà Tĩnh thôi. Cái đó Huế chưa giải, cách đó một năm nữa thì Huế giải phóng.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Hoàng Sông Hương thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương cùng với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ.
Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò.
Đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng ngỡ hò, em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bóng biển ngày đêm để mồ gió anh nắng sạm.
Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy quang ngỡ hò. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng.
Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy hoang ớ hò ớ hò.
Cá bạc đầy hoang để màu xa anh sáng hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Mà muốn chung mà băng qua ơ hò.
Thưa nhạc sĩ Hoàng Song Hương, những cái điểm nhấn tiếp theo trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ là như thế nào?
Và tôi viết về Huế cũng rất nhiều. Chẳng hạn như là Thành Huế Chúng Mình Thương là một bài rất hay, giải nhì của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Rồi là Tiếng Già Tiếng Thương, rồi là Sóng Sông Hương, rồi là Ngọt Ngào Hương Giang, Huế Festival, tôi viết rất nhiều.
Nhạc sĩ có thể kể một cái kỷ niệm về một bài hát viết về Huế?
17 năm tôi ở Huế, cho nên là cũng rất nhiều kỷ niệm. Phải nói rằng cái bài năm 1977, tôi đã viết Thành Huế Chúng Mình Thương rồi. Bước em nhẹ trên thành phố Huế, âm hương nào dịu mắt lòng anh. Nón nghiêng nghiêng nụ cười giọng nói, áo trắng về đâu cho anh được về cùng.
Nói nhạc sĩ nói là có 17 năm sống tại Huế, thì sau đó nhạc sĩ mới chuyển về sống ở Quảng Bình hay là như nào? Quê gốc của nhạc sĩ là ở đâu?
Quê gốc của tôi là Quảng Bình. Nhưng bởi vì thực ra mà tôi là Hoàng Song Hương cũng có lý do. Vì trước đây ông bà tôi ở Huế, khi ra Quảng Bình thì cũng lấy cái tên con để kỷ niệm, cho nên đó cũng là mà ông bố tôi là một ca sĩ hát ca Huế rất là hay, đàn đàn dân tộc cũng rất là hay, cho tôi cũng nhớ cái truyền thống của ông mà tôi có nè. Thì cho nên là
đấy là lý do vì sao nhạc sĩ có tên là Hoàng Song Hương, nhớ về là Song Hương ở Huế.
Điểm nhấn tiếp theo thì là sau đó tôi viết về Huế. Thực ra tôi có một CD về Huế, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hát về Huế, như là Nhớ Ngữ Bình, Ngọt Ngào Hương Giang, Tiếng Già Tiếng Thương, Thành Huế Chúng Mình Thương. Sau đó thì chưa tỉnh thì tôi bắt đầu là viết lại về Quảng Bình. Thì về Quảng Bình thì tôi viết một cái bài cũng nổi tiếng, cũng được giải của Hội Nhạc sĩ. Bài là Phố Biển Tình Anh. Anh sinh ra trên dòng Nhật Lệ, cơn gió về cửa sông đầy sóng bể, nên biết con thuyền lúc biển đồng hiệu cuộc đời bạt ngạt trung khơi. Nhật Lệ trắng huyền thoại, rồi Chuyện Tình Phong Nha, Sơn Đoòng Vòng Tiếng Hoang Ca.
Khi mà nhắc tới cái giải thưởng văn học nghệ thuật của nhà nước thì nhạc sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái giải thưởng này.
Tôi có đạt một số giải thưởng, chẳng hạn như là riêng Bác Hồ tôi có viết 4 bài, Tình Người Hương Lúa. Và cái bài được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ là bài là Lời Người Vòng Mãi. Này. Của Hội cũng cái giải thưởng nhà nước cho tôi rồi. Của Hội đồng cũng bỏ phiếu chất lượng cao.
Cái giải thưởng nhà nước năm 2016 ạ. Và 2016 là cái chùm bài hát nào?
Lời Người Vòng Mãi, Thành Huế Chúng Mình Thương là 2, Phố Biển Tình Anh là 3, Tiếng Già Tiếng Thương là 4, Dòng Hò Quê Hương. Tiếng Đăng Vàng Xanh nữa. Đấy.
Là một người con ở quê hương Quảng Bình và có những cái ca khúc rất hay về Quảng Bình. Thế nhưng tuy nhiên cũng có những bài hát rất thành công về xứ Huế, bởi vì là đã sống 17 năm tại Huế, và đó là cái lý do vì sao nhạc sĩ đã được cha mẹ của mình đặt tên là Hoàng Song Hương, một cái kỷ niệm ở Huế, mặc dù là một người con Quảng Bình. Thế và trong các cái ca khúc nói chung thì tôi thấy là âm hưởng dân gian miền Trung rất rõ ràng. Thế nhưng mà khi viết về Quảng Bình ấy, thì nhạc sĩ chắc chắn phải là sử dụng dân ca, dân nhạc của Quảng Bình, và khi Huế thì phải là dân ca, dân nhạc của Huế, đúng không? Cả hai mảng dân gian. Thì nhạc sĩ có thể cho biết là cái vai trò của âm nhạc dân gian truyền thống ấy, nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái đời sống âm nhạc nói chung và trong các bút pháp sáng tác của các nhạc sĩ nói riêng tại miền Trung.
Dân gian nó cho dễ hiểu là giọng nói. Âm nhạc là gì? Âm nhạc là giọng nói ngân lên. Một bài về Huế thì Huế hát mới hay. Cái dòng của Huế ngân lên mới hay. Một bài Hà Tịnh thì dòng Hà Tịnh ngân lên mới hay.
Thổ ngữ.
Được gọi là thổ ngữ, có nghĩa là tôi nói giống như, đấy, ngữ điệu đó. Âm nhạc là gì? Âm nhạc là dòng nói ngân lên, nó thành âm nhạc. Tôi nắm được cái này cho nên tôi sáng tác cái vùng nào là ý như vậy. Chứ còn anh cứ dựa vào dân ca chưa chắc đạt chuẩn. Vì dân ca khi đã cải biến rồi thì nó giống nhau. Dòng nói mới thực nhận ra. Nó mới thực nhận ra ai. Cho nên tôi sáng tác về Huế, tôi dùng ngôn ngữ của Huế để tôi nói. Rắn tôi xa Huế mà chí rửa người. Nên ra, rắn tôi xa Huế mà chí rửa người. Nên ra, phải dùng âm ngữ của một vùng thì nó ra. Còn Quảng Bình thì tôi cũng phải dựa vào dân ca. Mà tôi dựa vào giọng nói. Vì Nhật Lệ Trắng Huyền Thoại, có dân ca nào đâu. Nhưng mà nghe lên thì nghe rất là giọng Quảng Bình. Bập bềnh ru ngọn sóng điều hát tinh lênh đênh. Nhật Lệ Trắng Huyền Thoại sóng vỗ trao tim anh. Nó ra Quảng Bình. Vì tôi dùng những âm ngữ đó buộc phải nó phải nằm vùng đó thôi. Bởi vì cái dân ca Bình Thiên nó giống nhau. Khi nó hát ra thì từng điều một thì nó khác nhau. Nhưng mà khi đã phát triển thì nó giống nhau. Nhưng anh nhừa vào cái âm ngữ thì nó khác nhau.
Khi nói đến dân ca Bình Trị Thiên ấy, vùng địa văn hóa chung, thì nhưng mà khi mà Quảng Bình hát vẫn phải khác là ở Huế chứ.
Tôi đã nói khác là do cái giọng nói họ, do cái âm ngữ họ nên nó khác đấy. Ngay ví dụ như một cái bài Nam Bằng thôi mà người Quảng Bình hát thì phải dạo dòng Huế. một điều dân ca mà người Huế hát, tôi nhận ra người Huế. Mà người Quảng Bình hát, tôi nhận ra người Quảng Bình. Mặc dù hát một điều. À, ví dụ một điều Năm Ai, Năm Bằng hoặc là Lý Tử Vi. Mà người Huế hát thì nó đúng với cái chất của dân ca Huế hơn. Còn Quảng Bình hát thì nó dung dòng Quảng Bình. À, Huế thì nó hát nó yếu điều hơn. Chẳng đồng lúa nướng dâu quê em, đồng lúa nướng dâu, nơi đây bên dòng sông nhỏ, nhịp nhí cầu bắc ngang dừa xanh, bóng mát đường làng. Ví dụ thế, mà dòng tôi là dòng Quảng Bình, tôi hát cũng thể bằng Huế được. Tôi đã hát như thế đã 50% Huế mà 50 còn Quảng Bình rồi. Cho nên người Huế không chấp nhận. Phải đúng dòng Huế hát mới hay.
Nếu câu đấy,
Quảng Bình thì nó mộc hơn.
Nào, ví dụ.
Đồng lúa nướng dâu quê ta, đồng lúa nướng dâu. Này.
Như vậy là cái vai trò của âm nhạc dân gian, của những làn điệu, câu hò, điệu lý, dân ca, dân nhạc, nó có vai trò rất quan trọng trong đời sống âm nhạc nói chung. Nhưng mà người ta nhắc tới là truyền thống và đương đại thì muốn nhắc tới cái vai trò của âm nhạc truyền thống ấy. Thì nó có vai trò như nào và đương đại thì người ta hội nhập như thế nào?
Cái đó nó thế này. Phải nói rằng là mình lấy hoa để mình nhìn cho rõ cho nói âm nhạc hơi khó. Trời sinh ra hàng vạn thứ hoa khác nhau. Ta ngại nhất là ta làm cho những cái bông hoa đó nghèo đi. Nếu ta được làm như trời thì hay biết mấy. Vì trời sinh ra quá nhiều loài hoa mà chẳng có loài nào giống loài hoa nào cả. Mà lại nó vĩnh cửu, càng ngày càng đẹp hơn thôi. Nhưng đặc biệt về con người thì bị nó bớt dần đi là nguy hiểm. Cái đương đại ở chỗ phải hiểu cái chữ đương đại rất khó. Đương đại không phải làm cho nó mất đi. Đương đại là làm cho nó sáng hơn, cho nó thơm hơn. Chứ không thể làm cho nó mất đi và nó lai nhau thành một kiểu. Hiện nay âm nhạc chúng ta đã bị mất rất nhiều mà chỉ lai nhau một kiểu. Đừng đó gọi là đương đại. Cái hiệu nhầm chúng ta chỗ đó. Ta tưởng đương đại là cứ lai tạo. Cứ khổ cái chỗ đó. Bác Hồ có dặn ta đổi mới nhưng không nên biến vương thành ngô. Mỗi dân tộc có một âm ngữ riêng. Ta phải giữ âm ngữ của ta cứ ngày càng trong sáng hơn. Mà âm ngữ trong sáng hơn thì âm nhạc càng trong sáng hơn.
À, chính bản thân rất nhiều các nhạc sĩ lớn tuổi cũng đã vận dụng cái hơi thở của dân ca dân nhạc để đưa vào sáng tác những ca khúc mới. Nó cũng là một cái cách bảo tồn bảo tàng và cũng là một cái cách lưu giữ đấy.
Đương nhiên thế này, nghệ thuật là bao la, không nên bảo thủ. Vấn đề làm phải luôn luôn đổi mới. Đổi mới có nghĩa là cứ nhìn vào hoa để đổi mới, có nghĩa thế này.
Thế và chắc chắn là cái chủ đề này ấy, thì nó sẽ trở thành cái cuộc hội thảo
đấy,
và chúng ta phải bàn luận rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên trong một cái chương trình gói gọn thì chúng ta đã có dịp để được tìm hiểu thêm một vài những cái điểm nhấn trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương, cũng như là cái quan điểm của nhạc sĩ về cái vấn đề là âm nhạc truyền thống và đương đại, âm nhạc Việt Nam nói chung, và trong đó thì là có âm nhạc khu vực miền Trung nói riêng, truyền thống và đương đại vẫn là một cái câu chuyện mở, cuộc tọa đàm mở chúng ta sẽ tiếp tục tọa đàm trong dịp tiếp theo. Xin bật mí thêm với quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hoàng Song Hương thì là người con của Quảng Bình, chính là người cha của một ca sĩ rất là nổi tiếng, trong đó chính là ca sĩ Mỹ Lệ. Thì khi nhắc đến Mỹ Lệ là thấy nhạc sĩ Hoàng Song Hương mỉm cười rất là tươi, rất tự hào về cô con gái của mình
đó. Tôi phải nói là nói về cái lĩnh vực mà lý luận đó thì nó khó lắm. Mà đặc biệt tôi rất phân vân là chúng ta còn cái bộ môn lý luận chúng ta đang còn thiếu. Chúng tôi thấy là rất là buồn là cái chỗ là anh em làm âm nhạc chúng tôi á, thế hệ chúng tôi đã dài rồi, nhưng mà để lại cho thế hệ sau, bắt cầu cho thế hệ sau thì tôi cũng đang lo. Bởi vì thấy cái lý luận trong cái lĩnh vực âm nhạc nó không được rõ lắm, không mạnh lắm. Mà hầu hết nghe các nhà báo.
Dường như có rất nhiều những cái tâm sự ở trong đó. Thì chắc chắn là chúng tôi cũng rất mong là nhận được những cái ý kiến quan tâm hơn nhiều hơn nữa của đông đảo các quý vị thính giả và đặc biệt các nhạc sĩ rồi các nhà lý luận âm nhạc. Thì chúng ta sẽ cùng tìm ra những cái phương hướng giải quyết cho những cái vấn đề mà chúng ta đang khúc mắc.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Song Hương đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Chuyện Tình Phong Nha, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương do ca sĩ Thu Lan trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
dòng son theo con thuyền đưa nhanh, vượt lèn cao leo dốc đá tranh vênh, lên thiên sơn ta về thiên cung, xuống phong nhà ta vào thủy cung. Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng, chốn bồng lai đây thiên thành tuyệt vời.
Vừa rồi là chương trình Ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Tiến Mạnh biên soạn.
Lần đầu tiên giấc mơ tham dự World Cup của người Việt đã trở thành hiện thực. Đó chỉ có thể là những cầu thủ bóng đá Futsal. Giải vô địch quốc gia Futsal HD Bank và Cúp quốc gia Futsal HD Bank 2017. Nơi của những đam mê, nơi của những khát vọng, nơi của những cống hiến, nơi của những vinh quang. Những đôi chân tham dự World Cup Futsal 2016 sẽ có dịp tái ngộ người hâm mộ cả nước với những pha đi bóng đẹp mắt, những pha ghi bàn đẳng cấp và những pha cứu thua xuất thần. Cùng đón xem những trận cầu nảy lửa ở vòng loại nhà thi đấu quân khu 5 bắt đầu từ tháng 3 năm 2017, vòng chính thức lượt đi tháng 4 năm 2017 và lượt về tháng 6 năm 2017 tại nhà thi đấu quân khu 7. Giải vô địch quốc gia Futsal HD Bank và Cúp quốc gia Futsal HD Bank 2017 do VFF VOV phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Futsal Việt Nam, khoảnh khắc thăng hoa, vỡ hòa cảm xúc.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây cũng đã kết thúc cụm các chương trình từ 5 giờ đến 9 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 6. Các chương trình tiếp theo trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1, biên tập viên Phương Anh sẽ truyền tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Biên tập viên Nguyễn Kiên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.